Ngày hôm qua đó, sư giảng là đa số con người thích cái hạnh phúc thế tục, tức là thỏa thích với những cái khoái lạc của giác quan, của loại hạnh phúc này. Họ không có thấy những cái bất toàn hay là nguy hiểm của loại hạnh phúc ái dục. Họ cũng không có biết cách đạt được cái hạnh phúc cao thượng, đích thực và bền vững hơn. Cho nên trong khi đeo đuổi những cái khoái lạc giác quan, họ gặp những cái nguy hiểm cho chính bản thân và gây ra những cái tệ hại và các vấn đề cho xã hội. Khi cõi trời dục giới thì có cái hạnh phúc thế gian tràn đầy, và các cái vị trời ở trong cái cõi này không có đủ thời gian mà để thọ hưởng hết. Trong cái thế giới con người thì con người chìm đắm trong các cái khoái lạc giác quan đến nỗi ảnh hưởng đến sức khỏe, làm cho cái hệ thống miễn nhiễm nó yếu ớt và có thể bị tử vong. Thì trong cái cõi trời dục giới thì các vị trời cũng có một cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Thì chúng sinh ở cõi người cũng như cõi trời cũng giống như những con thiêu thân lao mình vào cái ánh lửa và bị chết. Con người và chư thiên các cõi trời dục giới chìm đắm trong cái khoái lạc bất toàn đầy nguy hiểm. Tuy nhiên trong những cái cõi này có một số không cho rằng cái hạnh phúc giác quan hay là ái dục là tốt, nhưng bất toàn, nguy hiểm, bởi vì nó không có trong sạch. Những cái vị này thích một cái loại hạnh phúc khác, đó là cái hạnh phúc mà do từ cái sự sống độc thân, tách rời những bạn bè, thân quyến, xa lánh phiền não, đó là cái loại hạnh phúc ẩn cư. Khi mà một người tập thiền chỉ và đắc các tầng thiền của cái pháp môn này thì sẽ đạt được cái hạnh phúc ẩn cư. Còn khi tập thiền minh sát niệm xứ, khi có tâm định và phát triển tuệ giác như là tuệ giác phân biệt danh sắc, rồi các tuệ giác cao hơn nữa thì cảm thấy nó rất là hạnh phúc. Khi mà đạt tới cái tuệ sanh diệt của thiền minh sát thì hành giả thấy cái sự sanh diệt nhanh chóng của các hiện tượng danh sắc sanh khởi, thì thân tâm sẽ nhẹ nhàng, thỏa thích, an bình. Và khi đạt những cái tuệ giác cao hơn thì có cái tâm quân bình, và cuối cùng của cái con đường tu chứng là chứng ngộ niết bàn. Trước khi mà một cái hành giả đạt được niết bàn hay là chứng ngộ niết bàn thì cái luồng danh sắc sanh diệt nhanh chóng trôi chảy liên tục, và khi chứng ngộ được cái sự dừng nghỉ của các cái luồng danh sắc này thì đó là lúc mà hành giả chứng ngộ niết bàn. Đây là một cái loại hạnh phúc cao tột. Trong giáo pháp của Đức Phật, chúng sanh thực hành thì có thể đạt được cái loại hạnh phúc này. Những người mà có trí tuệ thì không muốn chìm đắm trong vũng buồn hạnh phúc ái dục, thì họ đã tập thiền chỉ hay là thiền minh sát để có được cái loại hạnh phúc an bình trong tâm. Thì tâm ghi nhận cái đề mục trong cái pháp môn thiền chỉ đó, cái người hành giả ghi nhận một cái đề mục duy nhất, và khi mà thành công thì họ đắc các tầng thiền của các pháp môn thiền chỉ. Thì thiền chỉ có trước Đức Phật, và vào thời Đức Phật thì cũng có những người đắc các tầng thiền chỉ và có thần thông. Họ tập cái pháp môn này bởi vì họ thích được hạnh phúc ẩn cư, và để đắc những cái tầng thiền khác nhau trong pháp môn thiền chỉ, và mong muốn được tái sinh vào cõi phạm thiên. Suốt trong cái thời kỳ còn giáo pháp của Đức Phật thì có cái con đường tu chứng để chứng ngộ Niết Bàn, đó là Bát Chánh Đạo, hay còn gọi là giới, định và huệ. Khi mà giáo pháp của Đức Phật không còn nữa thì sẽ không còn cái con đường giới định huệ để cho chúng sanh biết cách mà thanh lọc tâm. Những ai mà không muốn dính mắc hay muốn thoát khỏi cái hạnh phúc bất toàn của ái dục đầy nguy hiểm thì tránh xa rời người thân, thì để tập thiền chỉ như là quán niệm hơi thở. Họ hướng tâm vào một cái đề mục duy nhất với tất cả cái nỗ lực tu tập của mình. Và khi mà họ thực tập khá, thì tâm của họ trà sát trên đề mục, rồi an trụ trên đề mục, nên phát triển được các thiền chi, tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Khi đắc các tầng thiền, tâm không hướng về ái dục nữa, họ tiếp tục và tiếp tục thực tập để làm mạnh mẽ thêm các thiền chi của các tầng thiền. Nhờ vậy mà tâm an trụ và bám vào đề mục một cách chặt chẽ và các thiền chi trở nên mạnh mẽ. Lúc đó tâm an bình, họ đạt được một cái loại hạnh phúc vượt trội hạnh phúc của giác quan, đó là hạnh phúc ẩn cư. Họ an trú nơi các cái tầng thiền và an hưởng cái loại hạnh phúc ẩn cư này. Họ có thể sống mà không bị các chướng ngại tâm chi phối. Và khi mà mất đi do cái ý muốn được tái sanh vào các cảnh trời sắc giới và vô sắc giới, và do cái sự thành đạt các tầng thiền, họ sẽ được mãn nguyện. Cái định nghĩa của thiền có nghĩa là sự quán sát chặt chẽ đề mục thiền. Khi mà tập thiền chỉ thì một hành giả có thể chọn đề mục là niệm rãi tâm từ. Thì niệm rãi cái tâm từ đến chúng sanh, và khi cái tâm mà nhất điểm đó thì có thể đạt được những cái tầng thiền. Cái sự niệm rãi tâm từ bắt đầu với chính mình rồi lan tỏa đến những chúng sanh khác, mong cho các chúng sanh được sức khỏe, hạnh phúc và an vui. Và cái pháp môn, cái phương pháp mà niệm rãi tâm từ này giúp cho hành giả có thể đạt được cận định. Khi mà có trạng thái nhất tâm thì tâm an trụ trên đề mục, nhất điểm tâm mạnh và phát triển được cận định, thì tâm chìm sâu vào đề mục, thấy đề mục là như là cái chúng sanh mà nhận rãi tâm từ, và cái tâm mình niệm rãi nó khăng khít là một. Tâm niệm rãi cũng như chúng sanh được niệm rãi tâm từ gắn bó chặt chẽ với nhau, trôi chảy, nên cái cán chướng cái ngại tâm không thể sanh khởi. Khi mà tâm có trạng thái nhất điểm thì những cái khói lạc giác quan không có làm dao động tâm được, cho nên tâm rất là an bình. Một cái tâm mà không được an bình thì nó rất là như là nung nóng. Mà khi có nhất điểm tâm thì tâm sẽ không bị hâm nóng, nhưng mà rất là tươi mát và an bình. Thì trong một phút thì có 60 giây tâm an bình, một giờ thì có 3.600 giây tâm được an bình, định tĩnh, tươi êm mát. Những chướng ngại tâm không có cơ hội sanh khởi, và vì có trạng thái nhất điểm tâm chế ngự các cái chướng ngại tâm hay là phiền não. Khi mà có tâm nhất điểm trên cái đề mục thì chướng ngại tâm không có sanh khởi. Cái chướng ngại mà tâm như ái dục thì nó nung nóng cái tâm, cũng giống như khi mà lửa cháy một khu rừng thì người ta thấy một số nơi trong khu rừng cần được bảo vệ, thì những cái người lính cứu hỏa lựa một cái khoảng rừng để đốt trước, để khi mà lửa rừng cháy đến đó thì không còn chỗ để cháy được, cho nên những phần còn lại được bảo vệ. Thì tương tự như vậy, khi mà có nhất tâm thì nó ngăn ngừa ái dục, không cho nung nóng tâm được vì không còn cơ hội nữa. Như vậy thì có hai cái khía cạnh ở đây. Thứ nhất là nhất tâm trên cái đề mục, và thứ hai là không cho ái dục sinh khởi. Như vậy cái trạng thái nhất tâm nó ngăn ngừa, không cho cái trạng thái phiền não là ái dục sinh khởi trong tâm. Một cái ví dụ là khi mà cái bệnh truyền nhiễm nó xảy ra tại một cái nơi nào đó thì cần phải được ngăn ngừa, thì người ta sẽ chích ngừa. Khi thực tập thiền niệm rải tâm từ thì tâm an trụ trên đề mục, làm sanh khởi trạng thái nhất tâm. Thì cái trạng thái nhất tâm này của tâm không cho ngăn, không cho ái dục sanh khởi. Như vậy nhất tâm thì giúp như ngăn ngừa ái dục, nhất tâm liên tục thì làm tâm mát mẻ, xa rời phiền não. Một giờ mà được trạng thái nhất tâm thì có 3600 giây được tâm được an lạc. Còn có nhiều giờ hơn thì cái sự an lạc sẽ gấp bội. Để giữ tâm an trụ trên đề mục thì cần có cái trạng thái tâm nghĩa là hạnh phúc sung sướng, hay gọi là lạc. Thì khi mà trạng thái tâm có trạng thái lạc hay là hạnh phúc sung sướng thì tâm sẽ không còn bị xao động hay là trào cử hoặc là hối tiếc. Như vậy lạc nó ngăn ngừa không cho các trạng thái tâm trào cử, hối tiếc sanh khởi. Có cái câu nói là ai mà có lạc, tức là có hạnh phúc, thì sẽ có nhất tâm. Như vậy có nghĩa là lạc là cái điều kiện cần thiết để phát triển cái sự nhất tâm. Khi mà có lạc, khi tâm mà có trạng thái an lạc đó, thì tâm không còn bị xao động hay là trào cử hoặc là hối tiếc. Một giờ mà tâm có trạng thái an lạc thì có 3600 giây tâm mình được hạnh phúc. Còn mình có nhiều ngày hạnh phúc thì mình có rất nhiều an lạc và trào cử hối tiếc không thể nào sanh khởi. Khi mà thiền sinh có trạng thái an lạc, cái trạng thái nhất điểm tâm mạnh, thì để có được trạng thái nhất điểm tâm mạnh thì cần có cái sự an lạc. Và muốn có sự an lạc thì thiền sinh cần có cái tâm mà vui vẻ, hoan hỷ. Thì khi mà tâm có trạng thái hỷ thì tâm không còn sân hận. Cái sự sân hận nó hủy hoại cái tâm của chúng sanh. Thì cái trạng thái tâm hỷ nó đối nghịch với sân hận, ngăn cản không cho sân hận sanh khởi, chi phối tâm. Thì một giờ mà tâm có trạng thái hỷ thì có 3600 giây tâm thoát khỏi cái trạng thái sân hận. Càng nhiều giờ thì cái sự mà hoan hỷ của tâm thì càng nhiều và càng vắng bóng sân hận lâu. Do đó, sân hận được hỷ thay thế. Khi mà thiền sinh phát triển cái trạng thái hỷ, có nghĩa là thiền sinh đã thực tập khá, mà muốn để thực tập cho khá phát triển được các trạng thái tâm hỷ, rồi lạc và nhất tâm, thì cái tâm của thiền sinh cần phải trà sát trên cái đề mục, bám sát cái đề mục. Thì Một cái ví dụ là khi mà mình chơi bắn bi, nếu mình bắn trúng được cái hòn bi hay là cái mục tiêu thì mình rất là vui, có nghĩa là tâm mình hoan hỷ. Thì khi có trạng thái mà nhất tâm, mình phát sinh hỷ. Thì muốn mà để mà phát triển hỷ đó thì phải thực tập khá, tâm cần trà sát lên cái đề mục. Khi mà quý vị, khi hành giả tập niệm rải tâm từ thì tâm trà sát đề mục, có nghĩa là cái tâm mà niệm rải tâm từ ôm cái đối tượng được niệm rải tâm từ một cách khăng khít. Khi tâm mà trà sát trên đề mục thì tâm sẽ không còn hoài nghi. Bởi vì khi có sự trà sát thì cái thiền hành giả sẽ thấy cái đề mục một cách chắc chắn nên không có còn hoài nghi nữa. Chẳng hạn như khi quý vị tập thiền minh sát niệm xứ, tâm ghi nhận bám sát cái chuyển động phòng xẹp của bụng thì chắc chắn là quý vị sẽ kinh nghiệm những đặc tính riêng của đề mục như căng, cứng, chuyển động nên không còn hoài nghi nữa. Nếu mà thiền sinh mà không có thực tập như vậy mà chỉ ghi nhận một cách hời hợt, bề mặt thì tâm vẫn còn hoài nghi. Và cái sự trà sát tâm trên đề mục là cái tâm, cái tâm sở tứ. Như vậy hoài nghi được tứ thay thế, thiền sinh gia tăng khả năng trà sát thì sẽ phát triển chi thiền tứ này. Khi mà hành giả tập và phát triển các tầng thiền bằng cái đề mục là niệm rải tâm từ thì cái đề mục này là một cái chúng sanh, đây cũng chỉ là một cái ý niệm mà thôi, thì thiền sinh hướng tâm đến và giữ tâm trên cái đề mục duy nhất này và tâm trà sát trên cái đề mục. Do đó mà muốn có tứ, tức là có sự trà sát trên đề mục thì tâm phải hướng tới đề mục trước. Do đó mà cái chi thiền tầm, tức là sự hướng tâm để đề mục rất là quan trọng. Khi mà có trạng thái tâm tầm hay là tâm sở tầm hiện diện trong tâm thì tâm rất là năng động, tươi nở. Và thiền sinh lúc đó không có bỏ cuộc, không có còn ghi nhận đề mục một cách lơ là, không còn mệt mỏi. Khi mà tâm hướng đến đề mục thì hôn trầm hay là buồn ngủ, nó cái sự ù lì nặng nề trong thân và tâm không thể sanh khởi. Khi mà các thiền chi như là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm mà phát triển thì các chướng ngại tâm như ái dục, sân hận, hôn trầm, trào cử, hối tiếc và hoài nghi không thể sanh khởi. Vì cái trạng thái tâm này bị chế ngự bởi các chi thiền. Do đó mà từng cái chi thiền một sẽ loại trừ hay là chế ngự được các trạng thái chướng ngại tâm tương đương. Khi mà tâm không có các chướng ngại thì tâm sẽ trở nên mát mẻ và an bình. Khi mà các chi thiền tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm trở nên mạnh thì sẽ không có cái khói lạc giác quan sanh khởi. Và cái trạng thái mà khói lạc giác quan này cũng so tựa như là cái phân hôi vậy đó. Và khi một người mà không có ái dục hay là các chướng ngại tâm thì cái vị này đạt được cái loại hạnh phúc gọi là hạnh phúc ẩn cư với các chi thiền. Cái loại hạnh phúc này vượt trội hơn hạnh phúc thế gian và thiền sinh không còn mong cái loại hạnh phúc thấp kém này nữa. Hành giả sẽ lúc đó sẽ có sự hổ thẹn và ghê sợ mỗi khi nghĩ đến cái loại hạnh phúc thấp kém này. Để có cái hạnh phúc vượt trội, tức là hạnh phúc ẩn cư, thì cần hy sinh cái hạnh phúc thấp kém, tức là khói lạc thế gian. Thiền sinh nỗ lực thực tập để làm sanh khởi và phát triển các thiền chi của các tầng thiền. Một cái ví dụ là nếu mà thực phẩm để ngoài thì dễ hư vì cái khí hậu nóng. Nhưng nếu để tủ lạnh thì cái thực phẩm sẽ được kéo dài lâu hơn. Còn nếu để trong cái tủ mà đông lạnh dưới 0 độ thì thực phẩm sẽ được gìn giữ một thời gian rất là lâu. Thì cái sức mát lạnh tỏa ra từ cái tủ lạnh thì có thể loại trừ đi cái sức nóng làm hư thực phẩm. Thì khi mà thân đạt được những cái hạnh phúc ẩn cư ở cõi người hay là ở cõi trời thì không còn ham muốn những cái hạnh phúc mà thấp kém nữa. Cho nên những hành giả rất là ham thích tập thiền, và cái ý muốn mà tái sanh thành phạm thiên sẽ được hoàn thành nhờ đắc các tầng thiền sau khi mà mình mãn phần ở cái kiếp hiện tại. Do đó mà cái sự tái sanh thành phạm thiên là kết quả của nỗ lực hành thiền chỉ và đắc các tầng thiền của cái pháp môn thiền này. Khi mà tập thiền chỉ đó, hay là thiền vắng lặng thì tâm an trụ trên đề mục và trở thành nhất điểm tâm. Thì khi có trạng thái tâm nhất điểm thì hạnh phúc an bình hay là hạnh phúc ẩn cư sẽ sanh khởi. Lúc đó tâm không hướng về ái dục nữa, hay là nên các chướng ngại tâm không có mặt. Cái sự giữ giới nó trở nên dễ dàng và tâm trong sạch hơn vì không còn chướng ngại. Và tâm trở nên an bình, hạnh phúc. Cho nên các cái vị phạm thiên thì họ an hưởng được cái hạnh phúc ẩn cư an bình. Còn khi mà thiền sinh tập thiền minh sát niệm xứ thì các chướng ngại tâm cũng được chế ngự và thiền sinh cũng an hưởng được một cái loại hạnh phúc ẩn cư tương tự. Còn nếu mà một cái hành giả tập thiền chỉ và đắc các tầng thiền rồi không có tập nữa thì qua thời gian cái sức mạnh của các tầng thiền nó giảm đi, và khi mà nó yếu ớt thì tâm hành giả sẽ bị các chướng ngại tâm trở lại chi phối. Thì sư cho một ví dụ là so sánh với cái phương pháp mà dùng cái nhiệt độ kém để giữ cho các tế bào nó được mát mẻ và yên tĩnh thì nó sẽ không bị hư. Và ngày mai thì sư sẽ tiếp tục trong cái ví dụ này và trong cái bài pháp thoại của ngày mai. Sư chấm dứt bài pháp ở đây.